là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 18 chuyên đề khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại thành phố Yên Bái.
Đến nay, toàn tỉnh có hơn 9.600 hectare cây ăn quả, tăng hơn 700 hectare so với năm 2019.
Nhân ngày khuyến học Việt Nam, chương trình xin giới thiệu một dòng họ điển hình trong công tác khuyến học tại tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã khai mạc kỳ họp thứ 18 chuyên đề. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020 của tỉnh. Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước tăng 8,7% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng mới tăng 5,8%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 19%. Một số chỉ tiêu đến nay đã hoàn thành kế hoạch năm như sản lượng lương thực có hạt vượt 3%, thành lập mới hợp tác xã vượt 11,6%, thành lập mới tổ hợp tác vượt 16%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến. Các chính sách an sinh phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân đảm bảo ổn định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh.
Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để kiện toàn các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ bầu ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định trong quá trình chuẩn bị nhân sự, báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đều là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực bề dày kinh nghiệm công tác trên nhiều lĩnh vực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử theo đúng tinh thần, ý đảng, lòng dân. Để thống nhất cao, bầu đắc cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Thưa các vị đại biểu, cũng tại kỳ họp hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đây đều là những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tác động đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong bối cảnh chúng ta đang phải rất nỗ lực, tăng tốc để sớm về đích kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình chuẩn bị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến định hướng để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, hướng tới sự thống nhất cao, quyết nghị thông qua, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, đáp ứng mong đợi và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Tiếp đó, các đại biểu dự kỳ họp đã nghị quyết thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và bầu đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Miễn nhiệm chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Văn Tiến, đồng chí Nguyễn Văn Khánh và đồng chí Tạ Văn Long. Kỳ họp cũng đã bầu các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm một số thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung 9 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân và khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất nặng nề, đòi hỏi bản thân phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong những năm qua. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết:
Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu, để xứng đáng với sự tin cậy, tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh, chúng tôi xin hứa thực hiện nghiêm các định hướng giao nhiệm vụ trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp, và cũng sẽ hứa đem hết sức mình cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn được giao, không ngừng nỗ lực cố gắng, gương mẫu tiên phong, tận tâm tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, chủ động, thực sự sâu sát với cơ sở trên tinh thần cầu thị, lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, của nhân dân và doanh nghiệp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.
Tại kỳ họp lần thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua 5 nghị quyết chuyên đề, đó là nghị quyết về việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành lập văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở chia tách văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghị quyết về việc điều chỉnh phương án bố trí trụ sở và kinh phí thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, ban hành kèm theo nghị quyết số 18 ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết về việc mức vốn đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nghị quyết về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tin tưởng các đồng chí vừa được bầu bổ sung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái phát biểu:
Nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020 còn nhiều, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị tiếp tục nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao, quyết liệt, trong quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi vừa tái bùng phát tại một số xã của thành phố Yên Bái. Hiện nay việc bao vây dập dịch đang được chính quyền thành phố và lực lượng thú y triển khai nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Theo thông tin từ Chi cục Thú y Yên Bái, ngày 10 tháng 9, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên đàn lợn tại hai hộ chăn nuôi ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Đến nay đã được khống chế. Tuy nhiên đến nay dịch đã xuất hiện tại các xã Minh Bảo, Văn Phú, Âu Lâu. Tổng số lợn ốm chết buộc phải tiêu hủy là 40 con, trọng lượng gần 3 tấn. Hiện nay để khống chế và dập dịch, Chi cục Thú y Yên Bái phối hợp với Ủy ban dân thành phố Yên Bái đang triển khai các phương án như lập chốt kiểm dịch động vật, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, thuốc sát trùng nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra diện rộng.
Nhờ triển khai các đề án phát triển cây ăn quả nên đến nay toàn tỉnh có trên 9.600 hectare cây ăn quả các loại, tăng gần 717 hectare so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó diện tích cây bưởi là trên 390 hectare, cây cam tăng 190 hectare, tập trung ở một số huyện như Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên. Ngoài ra diện tích một số cây ăn quả khác cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, như một số địa phương đã chuyển đổi sang trồng các cây ăn quả giống mới như Thanh Long tăng 24 hectare, Đu Đủ Lai đặc ruột tăng 19 hectare, Mít Thái tăng gần 47 hectare, ổi tăng gần 16 hectare. Đây là các loại cây trồng không mất nhiều công chăm sóc nhưng sản lượng cao và mang lại hiệu quả kinh tế. Nhằm xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo hướng Việt Gáp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của tỉnh ra thị trường. Trong 9 tháng năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 5.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 281 trường hợp. Các trường hợp vi phạm chủ yếu mắc các lỗi như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt chuyển hướng làn đường sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, không mang đầy đủ giấy tờ xe, bằng lái xe, chở quá số người quy định, không trang bị đầy đủ phao cứu sinh. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi một cố vấn hàng đầu của ông nhiễm virus SARS-CoV-2. Ông Trump cho biết ông và vợ sẽ bắt đầu ngay quá trình cách ly và hồi phục. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến cho cả nước Mỹ xôn xao khi chỉ còn một tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống. Tổng thống dự kiến sẽ có cuộc tranh luận thứ hai với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden vào ngày 15 tháng 10. Ngay sau khi có thông tin này, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh. Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết Tổng thống rất coi trọng sức khỏe và sự an toàn của bản thân ông và những người hỗ trợ công việc cho ông và người dân Mỹ. Hiện chưa rõ Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân sẽ cách ly ở địa điểm nào và trong thời gian bao lâu. Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận bà Hopkins, cố vấn hàng đầu của ông, bị nhiễm COVID-19 và người này đã tháp tùng Tổng thống Trump trên chuyên cơ trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên và sự kiện tranh cử ở Minnesota. Bà từng đóng vai trò là phát ngôn viên trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Ngày 1 tháng 10, chính phủ Liên bang Bỉ khóa mới đã tuyên thệ nhậm chức tại Hoàng cung ở thủ đô Bruxelles trước sự chứng kiến của vua Philippe Marie, chấm dứt gần 500 ngày nước này không có chính phủ chính thức. Theo truyền thông Bỉ, các thành viên nội các mới cùng tân thủ tướng Alexander Kru đã tuyên thệ nhậm chức. Nước Bỉ cuối cùng đã có một chính phủ liên bang sau gần 500 ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5 năm 2019. Trước đó, sau nhiều ngày đàm phán, ngày 30 tháng 9, 7 đảng của Bỉ gồm hai đảng xã hội, hai đảng tự do, hai đảng xanh và đảng dân chủ cơ đốc giáo đã nhất trí chọn ông Alexander De Croo làm thủ tướng mới. Tân thủ tướng Alexander De Croo, 44 tuổi, từng giữ chức phó thủ tướng chính phủ Liên bang Bỉ từ năm 2012 và bộ trưởng nhiều bộ quan trọng. Bỉ đang phải đối mặt với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới không ngừng tăng lên. Giới phân tích cho rằng trở thành tân thủ tướng, ông Alexander De Croo sẽ rất vinh dự, nhưng cũng gắn với trách nhiệm nặng nề như phải khôi phục nền kinh tế đang bị tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh lây lan và chèo lái con thuyền liên minh gồm nhiều đảng phái có quan điểm khác nhau.
Các hãng hàng không Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm nhân công trước tình hình khó khăn vì dịch COVID-19. Hãng hàng không Delta Airlines sẽ phải cho 1.900 phi công nghỉ phép nếu Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận kích thích kinh tế. Ngoài việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm trong ngành hàng không, đại dịch COVID-19 còn ảnh hưởng đến ý thức an toàn của hành khách đi máy bay. Hiện tại, hãng Delta đã bắt đầu buộc hành khách và phi hành đoàn đeo khẩu trang trên tất cả các chuyến bay, Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới, hãng Delta có khả năng yêu cầu khách hàng phải thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi lên máy bay.
Ngày 1 tháng 10, Pháp, Nga và Mỹ đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Azerbaijan và Armenia tại vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh. Tuyên bố chung của Pháp, Nga và Mỹ kêu gọi các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ gồm Armenia và Azerbaijan chấm dứt ngay lập tức hành vi thù địch giữa các lực lượng quân sự liên quan và nối lại các cuộc đàm phán thực chất với thiện chí và không có điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lại phản đối sự can dự của ba nước. Ông cho rằng Mỹ, Nga và Pháp đã bỏ qua vấn đề này gần 30 năm qua nên không có quyền can dự. Cuộc xung đột quân sự giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã bước sang ngày thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ Quốc phòng Armenia đã tổ chức cuộc họp báo cho biết từ đêm 1 tháng 10 đến rạng sáng 2 tháng 10, quân đội Armenia đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ Azerbaijan, khiến hơn 300 người của đối phương thiệt mạng, hơn 600 người bị thương, bắn rơi 3 máy bay trực thăng, phá hủy nhiều xe tăng và thiết bị quân sự. Bộ Quốc phòng Armenia còn cho biết một máy bay trực thăng của Azerbaijan đã bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Azerbaijan đã phủ nhận những thông tin này.
Sau nhiều giờ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Liên minh châu EU ngày 1 tháng 10, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus. Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp đặc biệt của Liên minh châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU ra một văn bản chính thức áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Belarus bắt đầu từ ngày 2 tháng 10. Theo đó, khoảng 40 quan chức liên quan đến gian lận bầu cử và trấn áp bạo lực, biểu tình. Ông Charles Michel, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hiện chưa có tên trong danh sách này. Trước đó, hôm 30 tháng 9, Anh và Canada đã tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt, bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với Tổng thống Lukashenko, con trai ông, cũng như một số quan chức cấp cao khác liên quan đến gian lận bầu cử.
Sáng ngày 2 tháng 10, theo giờ Việt Nam, với 214 phiếu thuận và 207 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 2.200 tỷ đô la Mỹ, bất chấp sự phản đối của các quan chức Nhà Trắng. Gói cứu trợ của Đảng Dân Chủ này bao gồm điều khoản trợ cấp thất nghiệp 600 đô la một tuần cho người lao động đến hết tháng 1 năm 2021, hỗ trợ 1.200 đô la cho hầu hết người dân Mỹ, 25 tỷ đô la cho các hàng không, 436 tỷ đô la cho chính quyền các địa phương. Dù được Hạ viện thông qua, song chắc chắn gói đề xuất này sẽ không thể qua được ải Thượng vị Mỹ, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế.
Thưa quý vị và các bạn, không có tình trạng con cháu trong dòng họ bỏ học. Cả dòng họ có 142 nhân khẩu thì có 8 người học đại học, 12 người học cao đẳng, 1 người có trình độ tiến sĩ, 2 người có trình độ thạc sĩ và hầu hết con cháu trong dòng họ đều học hết lớp 12. Đó là những kết quả trong công tác khuyến học của dòng họ Vàng tại xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải.
Mặc dù gia đình kinh tế còn khó khăn, song với sự quan tâm của bố, mẹ và anh em trong dòng họ cùng với sự cần cù chịu khó, nên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Vàng A Công tiếp tục học lên hệ trung cấp chuyên ngành thú y tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp với kiến thức đã được học, nhận thấy giống gà đen bản địa của đồng bào dân tộc Mông là loại gà quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn là rất lớn. Nên Vàng A Công đã mạnh dạn đầu tư 250 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại, mua giống gà đen về nuôi. Đến nay, sau 4 năm từ nuôi gà đã mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng mỗi năm cho gia đình Vàng A Công. Anh Vàng A Công, bản Mí Háng Tâu, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải nói.
Là một người trong con cháu trong dòng họ Vàng thì em thấy là về đi học là nó rất là tốt, vì thời các ông thì cũng là người không phải là người học nhiều nhưng mà cũng có một ít kiến thức, nên sinh ra bố mẹ thì bố mẹ cũng được đi học đầy đủ, nên sau này đến con cháu thì con cháu cũng được đi học từ nhỏ, nên sau này mình lớn lên thì mình được đi học các trường đại học cao đẳng, nên mình học xong mình lại có kiến thức để mình về mình làm kinh tế cho gia đình. Công tác khuyến học của dòng họ Vàng thì em thấy là dòng họ có nhiều người, đa số là mọi người đều đi học và có nhiều người cũng là công chức nhà nước, như bác sĩ Sàng thì cũng là tấm gương để cho cả dòng họ nói.
Dòng họ Vàng ở xã Púng Luông hiện có 34 hộ với 142 nhân khẩu. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn, song các gia đình rất quan tâm đến việc học của các con. Xác định việc học tập không chỉ mang lại kiến thức giúp xóa đói giảm nghèo, mà còn giúp nâng cao hiểu biết để giao tiếp xã hội tốt hơn. nên dòng họ Vàng đã quán triệt đến tất cả các gia đình, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức cho bản thân. Hàng năm dòng họ đều có phần thưởng, động viên, khuyến khích con cháu có thành tích cao trong học tập. Ông Vàng A Lồng, đại diện dòng họ Vàng, bản Mỹ Háng Tâu, xã Púng Luông cho biết.
Nói về cái học thì dòng họ Vàng chúng tôi thì cũng có gọi là cũng có mỗi những cái động viên nho nhỏ, rồi là khen thưởng nho nhỏ cho các cháu để các cháu có đi học. Vì so với các cái dòng họ của bạn mình là dòng họ Vàng, mình là dòng họ còn cái chịu khó đi học nhất và đi học đầy đủ hơn mọi các cái dòng họ khác. Thế rằng là mỗi một năm thì cũng gọi là cũng dòng họ cũng có tổ chức góp nhau tiền để mua những cái phần quà nho nhỏ gọi là động viên cho các cháu để các cháu cố gắng đi học, để các cháu gọi là động viên cho các cháu để đi học cho nó biết chữ để nó thành người. Đấy, rồi là đi học để cho năm nay các cháu nó trưởng thành, xong là xóa được cái đói, giảm được cái nghèo. Đấy, rồi là đi kiếm được cái công ăn việc làm cho chính bản thân các cháu.
Các gia đình trong dòng họ Vàng ở xã Púng Luông thường xuyên trao đổi kinh nghiệm dạy dỗ nuôi con học hành, cho các cháu học nhóm, cháu học giỏi kèm cặp giúp đỡ cháu học yếu. Nhờ đó, dòng họ Vàng ở xã Púng Luông có 34 hộ với 142 nhân khẩu, thì có 8 người học đại học, 12 người học cao đẳng, 2 người có trình độ thạc sĩ, 1 người có trình độ tiến sĩ và hầu hết con cháu trong dòng họ đều học hết lớp 12. Thầy giáo Nguyễn Tiến Lực, hiệu trường trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Púng Luông nói.
Dòng họ Vàng có nhiều cháu và đạt kết quả rất cao trong các kỳ thi, ví dụ như kỳ thi của trường trung học cơ sở nội trú huyện, trường trung học phổ thông miền Tây và các cái trường vùng cao Việt Bắc, trường Hữu Nghị 80 thì đều có dấu ấn của dòng họ Vàng và các con em chúng ta của dòng họ có mặt ở đấy. Ngoài ra thì theo khảo sát của 5 năm gần đây thì dòng họ Vàng có tỷ lệ đỗ đại học cũng tương đối lớn.
Từ những nỗ lực trong việc động viên khuyến khích con cháu chăm chỉ học tập mà dòng họ Vàng ở xã Púng Luông đã được huyện Mù Cang Chải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng nhiều phần thưởng, qua đó tạo động lực để dòng họ Vàng tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thúc đẩy giáo dục vùng cao phát triển.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hôm qua đã diễn ra lễ bốc thăm UEFA Champions League. Lần đầu tiên, Ronaldo và Messi sẽ đối đầu với nhau tại vòng bảng Champions League khi lá thăm may rủi đưa Juventus vào cùng bảng G với Barca. Đương kim vô địch Bayern Munich góp mặt tại bảng A cùng Atletico, Salzburg và Lokomotiv Moscow. MU rơi trúng bảng tử thần khi gặp đương kim Á quân Paris Saint-Germain và đội bóng đã vào tới bán kết mùa trước là Leipzig tại bảng H. Đội bóng còn lại ở bảng đấu này là đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Başakşehir. Bảng F cũng xứng đáng là bảng tử thần với 4 đội bóng có thực lực khá tương đồng, gồm Dortmund, Lazio, Zenit và Brugge. Tiếp tục với diễn biến vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, Arsenal đã giành chiến thắng trước Liverpool ở loạt sút luân lưu để giành quyền vào tứ kết nhờ sự xuất sắc của thủ thành Leno. Với lợi thế sân nhà cùng sự ăn ý, Liverpool là đội cầm bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ đều phải nản lòng trước phong độ xuất sắc của thủ môn Leno bên phía đội khách. Thống kê cho thấy, thủ môn người Đức đã có tới 7 pha cứu thua trong 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, khi đội nhà bị dẫn trước ở loạt sút luân lưu, Leno đã có 2 tình huống cản phá xuất sắc các cú sút của Origi và Wilson để giúp pháo thủ giành thắng lợi nghẹt thở 5-4 sau khi đã hòa không đều trong hai hiệp chính. Chiến thắng này giúp Arsenal điền tên mình vào vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Tại vòng playoff UEFA Europa League, Tottenham vượt qua Maccabi Haifa với tỷ số 7-2. Tottenham sớm mở tỷ số ngay phút thứ 2, Harry Kane dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau đường căng ngang dọn cỗ của Ben Davies. Đại diện Israel cho thấy sự quyết tâm khi nỗ lực vùng lên và gỡ hòa ở phút 17 nhờ cú sút xa táo bạo của Cherry. Tuy nhiên, Lucas Moura đánh đầu ngược hiểm hóc sau tình huống phạt góc ở phút 20 tái lập thế dẫn bàn cho Tottenham. Lo Celso lập cú đúp ở các phút 36 và 39 để giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-1. Sang hiệp 2, Maccabi Haifa bất ngờ được hưởng phạt đền khi Doherty để bóng chạm tay trong vòng cấm. Rukavitsia thực hiện thành công cú đá 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho đội khách. Tottenham nhanh chóng đáp trả cũng với một tình huống phạt đền vì lỗi để bóng chạm tay và Harry Kane dễ dàng nâng tỷ số lên 5-2 ở phút 54. Tiền đạo người Anh hoàn tất cú hat-trick ở phút 74 sau pha kiến tạo đẳng cấp của Bergwijn. Chiến thắng đậm đà 7-2 của Tottenham được ấn định ở phút 90. Dele Alli bị đốn ngã trong vòng cấm Maccabi Haifa và đích thân thực hiện thành công quả phạt đền. Tại giải quần vợt Pháp mở rộng, Novak Djokovic tiếp tục có một chiến thắng áp đảo khi gặp đối thủ Ricardat Berankit tại vòng 2 Pháp mở rộng 2020. Hạt giống số 1 giành chiến thắng sau 3 set với các tỷ số 6-1, 6-2 và 6-2 sau 1 giờ 22 phút. Đối thủ của Djokovic tại vòng 3 sẽ là tay vợt hạng 153 thế giới người Colombia, Daniel Elahi Galan. Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đơn nữ ở trận đấu giữa Karolina Pliskova gặp Otapenko. Pliskova là hạt giống số 2, tuy nhiên cô đã không thể hiện được sức mạnh mà thậm chí còn nhanh chóng gác vợt sau 2 set với các tỷ số 4-6, 2-6 và dừng bước ở vòng 2.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Ừ, cậu chào béo bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư. Đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.